Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 1 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật phòng chống rửa tiền.
Xử lý hơn 3.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ.
U22 Việt Nam khởi đầu môn bóng đá SEA Games 32 với chiến thắng 2-0.
Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB có thể tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 5.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19 quy định chi tiết một số điều khoản của luật phòng chống rửa tiền. Theo đó, cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quyền yêu cầu tổ chức cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo lưu trữ tại tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và thông tin hồ sơ, tài liệu tổ chức cá nhân tiếp nhận, thu thập được trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để phục vụ công tác phân tích, trao đổi, cung cấp và chuyển giao thông tin về phòng chống rửa tiền. Tổ chức cá nhân có liên quan cung cấp thông tin hồ sơ tài liệu cho cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo đúng thời hạn yêu cầu.
Chính phủ cũng vừa ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính chỉ còn 28 đơn vị thay vì 29 đơn vị như quy định cũ. Vụ chính sách thuế tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo các quy định pháp luật hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, Giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí.
Trong tháng 5 năm nay sẽ có nhiều chính sách mới có hiệu lực như là thu hồi SIM không chuẩn hóa thông tin, quy định mới về vật dụng được mang vào phòng thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thông tư 06 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ có hiệu lực từ ngày 9 tháng 5 tới và được áp dụng từ kỳ thi năm 2023. Theo thông tư trên, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi, không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, Atlas Địa lý Việt Nam đối với môn thi địa lý. Cũng từ kỳ thi tốt nghiệp năm 2023, thí sinh sẽ không được mang theo các máy ghi âm ghi hình vào phòng thi dù không có chức năng truyền nhận thông tin tín hiệu.
Theo Nghị định 49 của Chính phủ, các thuê bao di động cần phải cung cấp các thông tin cá nhân chính xác về họ và tên, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, ngày cấp và nơi cấp với các nhà mạng. Sau ngày 15 tháng 5, các thuê bao có thông tin không trùng khớp đã bị khóa 2 chiều sẽ bị thu hồi. Trước đó, các nhà mạng đã rà soát thông tin và thực hiện thông báo đến từng số thuê bao để nhắc nhở người dân cập nhật thông tin chính xác và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đối với các SIM số không khớp đã bị khóa một chiều từ ngày 31 tháng 3 và đến ngày 15 tháng 4, các nhà mạng đã thực hiện khóa liên lạc 2 chiều đối với các SIM này.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 08 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Trong đó sửa đổi bổ sung một số nội dung sau: chỉ quy định một chứng chỉ chung đối với các hạng giáo viên, quy định tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp chung cho các hạng chức danh nghề nghiệp, không yêu cầu giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng 1 phải có trình độ thạc sĩ. Thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 3 còn 3 năm. Giáo viên không cần nộp minh chứng đã thực hiện nhiệm vụ của hạng khi thực hiện bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp mới.
Thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong quý 1 năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và Trung Quốc đã đạt gần 9,3 tỷ đô la Mỹ, tăng gần gấp 3 lần so với thời điểm này của năm 2022. Tại nhiều tỉnh biên giới phía Bắc, hầu hết các cửa khẩu bị đóng cửa cuối năm ngoái do Trung Quốc thực hiện phòng chống dịch COVID-19 nay đã tấp nập trở lại. Hiện đang vào vụ thu hoạch chính của nhiều loại trái cây ở trong nước. Vì vậy, hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc qua biên giới phía Bắc đang khôi phục trở lại là tín hiệu tích cực với nông dân.
Trong khi đó, theo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, thị trường xuất khẩu gạo trong quý 1 năm 2023 ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm ngoái. Ở các thị trường truyền thống thì xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng rất mạnh như là Philippines tăng 44,8%, Trung Quốc tăng 118,8%. Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy là trong quý 1 năm nay, dù nhiều mặt hàng chủ lực đều giảm mạnh, xuất khẩu gạo đạt hơn 1,85 triệu tấn gạo với trị giá là 981 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 23% về lượng và tăng 34% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.
Nhằm giảm tải áp lực đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa cho biết Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay, nhiều trung tâm đăng kiểm vẫn hoạt động bình thường. Từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 5, sẽ có 4 trung tâm đăng kiểm tại Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Phú Yên hoạt động. Sang đến ngày mai, mùng 2 tháng 5, 13 trung tâm đăng kiểm tại tỉnh Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nội, Bắc Giang, Phú Thọ, Phú Yên, Bắc Ninh và Lạng Sơn sẽ mở cửa để thực hiện công tác đăng kiểm. Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, tức ngày mùng 3 tháng 5, 29 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoạt động trở lại.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết là trong ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người tử vong và 8 người bị thương. Đường bộ vẫn là lĩnh vực có số người bị tai nạn giao thông cao nhất với 27 vụ, làm 9 người tử vong, 8 người bị thương. Vụ tai nạn giao thông còn lại xảy ra ở lĩnh vực đường sắt, làm 1 người tử vong. Như vậy là trong 2 ngày đầu nghỉ lễ thì toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, khiến cho 26 người tử vong, 28 người bị thương. Đáng chú ý là trong ngày 30 tháng 4, Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã phát hiện và xử lý hơn 3.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, tại hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 42 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 5 tại Indonesia, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ thảo luận các vấn đề quan trọng trong khu vực. Tham dự sự kiện này có các nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ 10 nước thành viên ASEAN, trong khi lãnh đạo Timor-Leste sẽ lần đầu tiên có mặt sau khi nhận được tư cách quan sát viên tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 ở Phnom Penh, Campuchia vào tháng 11 năm 2022.
Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB được cho là sẽ tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp vào ngày 4 tháng 5 tới, nhưng tăng với mức nào khi lạm phát vẫn cao vượt mục tiêu và thị trường biến động là điều mà các nhà phân tích đang tranh cãi. ECB đã tăng lãi suất 350 điểm cơ bản kể từ tháng 7 năm 2022 khi giá năng lượng và lương thực tăng vọt sau khi nổ ra xung đột giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, điều đang gây tranh cãi là liệu ECB sẽ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản như tại các cuộc họp trước hay sẽ tăng 25 điểm cơ bản. Hiện thì nhiều nhà phân tích nhận định là khả năng tăng 25 điểm cơ bản do lạm phát tại khu vực sử dụng đồng euro, Eurozone đang chậm lại với triển vọng ổn định.
Báo Financial Times đưa tin, trong bối cảnh dư thừa vaccine ngừa COVID-19, tập đoàn dược phẩm Pfizer của Mỹ và công ty công nghệ sinh học BioNTech của Đức đã đưa ra đề nghị mới với Liên minh châu Âu-EU. Trong đó có điều khoản các nước thành viên trong khối phải trả 50% giá thành của mỗi liều vaccine ngừa COVID-19, tương đương với khoảng 10 euro bị hủy hợp đồng. Hiện có khoảng 70 liều vaccine ngừa COVID-19 do Pfizer-BioNTech phối hợp sản xuất được EU đặt mua xong bị hủy hợp đồng.
Số liệu thống kê của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc được công bố mới đây cho biết là gánh nặng nợ ngân hàng và các tổ chức phi tài chính của thanh niên Hàn Quốc trong độ tuổi từ 20 đến 30 tăng hơn 27% trong 3 năm qua kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Thực trạng này cho thấy là giới trẻ Hàn Quốc đang gặp nhiều khó khăn về tài chính do giá nhà tăng cao và kinh tế suy thoái. Tính trung bình, mỗi thanh niên vay khoảng 70 triệu won từ ngân hàng và 54 triệu won từ khu vực phi ngân hàng, bao gồm các công ty bảo hiểm, công ty tín dụng và công ty chứng khoán.
Ngày 30 tháng 4, Tổng thống Philippines đã lên đường thăm chính thức Mỹ trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày, dự kiến mang lại nhiều thỏa thuận về hợp tác kinh tế cũng như tăng cường quân sự giữa hai nước. Giới chức Philippines cho biết chuyến thăm nhằm mục đích tái khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa Philippines và Mỹ, trong khi quan chức cấp cao Mỹ nói mối quan hệ hai nước không chỉ là vấn đề an ninh mà còn về thương mại.
Thái Lan vừa phát động chiến dịch không quà tặng nhắm đến việc phòng chống vấn nạn tham nhũng. Theo tờ Bangkok Post, Ủy ban phòng chống tham nhũng quốc gia của Thái Lan đã kêu gọi khu vực tư nhân không đưa hối lộ cho các quan chức chính phủ. Cơ quan này cũng đang thúc đẩy quản trị tốt trong khu vực công để tạo ra văn hóa không tặng quà. Theo đạo luật chống tham nhũng, giá trị của món quà tặng cho các quan chức chính phủ không được vượt quá 3.000 bạt, tức là khoảng 2 triệu đồng. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Tối ngày 30 tháng 4 tại bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 32, trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Lào đã kết thúc với chiến thắng nghiêng về các cầu thủ U22 Việt Nam. Với các bàn thắng của Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Quốc Việt, U22 Việt Nam đã có trận ra quân trọn vẹn khi giành 3 điểm và không để thủng lưới. Thắng lợi này đã giải tỏa áp lực cho ban huấn luyện và các cầu thủ. Ở trận tiếp theo, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Singapore vào ngày 3 tháng 5 tới. Ở trận đấu diễn ra vào chiều cùng ngày, đội tuyển U22 Thái Lan bước vào trận đấu với động lực lớn phải giành chiến thắng trước U22 Singapore. Họ là đội bóng được đánh giá vượt trội hơn hẳn so với đối thủ. Trước một U22 Singapore non nớt về kinh nghiệm và dễ mắc sai sót, U22 Thái Lan đã chứng tỏ sự vượt trội khi giành thắng lợi dễ dàng 3-1. Theo Transfermarkt, Manchester United đã chính thức tham gia vào cuộc thi giành chữ ký của Neymar ở mùa hè này. Ban lãnh đạo của Quỷ Đỏ đã theo dõi tình hình của siêu sao Brazil từ lâu và sẽ đưa ra lời đề nghị với Paris Saint-Germain trước khi mùa giải 2022-2023 kết thúc. Hợp đồng của Neymar tại Paris Saint-Germain còn hạn đến hè năm 2025. Nguồn tin uy tín cho hay Paris Saint-Germain sẵn sàng bán tiền đạo 31 tuổi nếu được giá. Bên cạnh Man United thì Man City, Chelsea, Liverpool hay Newcastle cũng có động thái muốn chiêu mộ ngôi sao số 1 của Brazil.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, hôm nay cả nước sẽ lại có thêm ngày nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 với thời tiết đẹp. Ở miền Bắc, nhiệt độ ngoài trời thì đang ở mức vô cùng dễ chịu, chỉ từ 20 đến 23 độ. Trong ngày hôm nay, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trưa và chiều nay trời chuyển nắng, nền nhiệt trong ngày hôm nay sẽ tăng thêm từ 2 đến 3 độ, lên ngưỡng 27 đến 30 độ. Ở phía Tây Bắc Bộ, nắng nóng sớm hơn nhưng nhiệt độ cũng chỉ khoảng 30 đến 33 độ. Không chỉ miền Bắc, ở miền Trung hôm nay cũng sẽ vẫn là một ngày thời tiết đẹp. Lúc này, cả miền Trung không nơi nào có mưa cả. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế, nhiệt độ tăng chậm. Cao nhất trong ngày hôm nay ở đây chỉ từ 30 đến 33 độ. Còn với khu vực Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, do nắng sớm, nhiệt độ ngày từ 32 đến 34 độ. Chiều và tối nay ở phần phía Tây của Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có khả năng xuất hiện mưa dông nhiệt về chiều. Trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng ráo, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Nam Bộ duy trì trong khoảng từ 32 đến 34 độ, còn với khu vực Tây Nguyên, mức nhiệt sẽ là từ 30 đến 33 độ, cục bộ vẫn có những điểm nhiệt độ cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả một ngày nghỉ lễ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.